Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 28 tháng 10, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tháng 11, cầu cho các Kitô hữu Á Châu khi làm chứng cho tin mừng bằng lời nói và việc làm. Họ tạo thuận tiện cho cuộc đối thoại, hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau, nhất là đối với các tín đồ tôn giáo khác. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên tuần lễ xã hội Italia lần thứ 48, Đức Thánh Cha tố giác nạn bóc lột lao động và những công việc làm hạ nhục phẩm giá con người. Tuần lễ xã hội này đang tiến hành từ ngày 26 đến 29 tháng 10 tại thành phố Cagliari, thủ phủ đảo Sardinia, Italia, với chủ đề Công việc mà chúng ta muốn, tự do, có tính sáng tạo, tham gia và liên đới. Trong sứ điệp video gửi các tham dự viên tuần lễ xã hội, đứng đầu là Đức Hồng Egualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Đức Thánh Cha ca ngợi việc chọn chủ đề vừa nói cho tuần lễ này, và Ngài khẳng định rằng, không có công việc làm thì không có phẩm giá, nhưng không phải tất cả mọi công việc làm đều là những việc xứng đáng. Có những công việc hạ nhục phẩm giá con người, những việc nuôi dưỡng chiến tranh bằng cách chế tạo võ khí, những việc bán thân như mại dâm, những công việc khai thác bóc lột trẻ vị thành niên. Có những việc xúc phạm đến phẩm giá của người lao động và cả những công việc lậu, bóc lột sức lao động, những công việc kỳ thị phụ nữ và loại bỏ những người khuyết tật. Đức Thánh Cha cũng tố giác rằng, cả công việc bấp bênh cũng là một vết thương mở toang đối với nhiều công nhân sống trong tình trạng sợ bị mất việc. Tôi đã nghe bao nhiêu lần những lo âu này, lo âu mất việc, lo âu của những người có việc từ tháng 6 đến tháng 9 mà không biết có việc không vào tháng 9 năm tới. Đó là sự bấp bênh hoàn toàn, đó là điều vô luân, giết hại phẩm giá, sức khỏe, gia đình, xã hội. Làm lậu và công việc bấp bênh giết hại. Rồi có những lo âu vì những công việc nguy hiểm cho sức khỏe, mỗi năm làm cho hàng trăm người chết và tàn phế ở Italia.
Tuần lễ xã hội Italia lần thứ 48 nhắm đến 3 mục tiêu. Thứ nhất là tố giác những tình trạng bóc lột, bất hợp pháp, thiếu an ninh, nạn thất nghiệp, nhất là ở miền Nam Italia và nơi giới trẻ, cũng như những vấn đề liên quan đến những người di dân, dành tiếng nói cho các công nhân nam nữ. Thứ hai là phổ biến những đường lối thực hành tốt trên bình diện xí nghiệp, lãnh thổ và tổ chức, cung cấp những giải pháp mới cho các vấn đề lao động và công ăn việc làm. Thứ ba là soạn ra một số đề nghị để trình bày trên bình diện tổ chức để khắc phục những khó khăn trong việc tìm công ăn việc làm và đảm bảo những điều kiện làm việc xứng đáng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các tham dự viên tuần lễ xã hội trở thành men xã hội cho đất nước Italia và trải qua một kinh nghiệm phong phú về hội nghị.
Vatican, chiều ngày 26 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nhóm học sinh từ một số nước Nam Mỹ và Ngài kêu gọi các em đừng rơi vào vòng nghiện ngập ma túy. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại trụ sở tổ chức quốc tế có tên gọi là Scolas Occurrentes ở nội thành Vatican. Tổ chức này do Đức Thánh Cha sáng lập khi còn là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires với mục đích góp phần giáo dục các học sinh ở những vùng sâu, vùng xa. Nay nó trở thành một tổ chức quốc tế thuộc quyền tòa thánh và hiện diện tại 190 quốc gia qua một mạng liên kết hơn 446.000 trường học và hệ thống giáo dục. Tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha chiều thứ Năm vừa qua, có các học sinh từ Mexico, Argentina, Paraguay và Puerto Rico, và đề tài được nói đến là ma túy, di dân, việc chăm sóc thiên nhiên và nạn tự tử. Các bạn trẻ đã trình bày cho Đức Thánh Cha các vấn đề của họ, kể cả những hậu quả do thiên tai gây ra như cuồng phong Maria mới đây ở Puerto Rico, nạn động đất tại Mexico trong hai ngày mùng 7 và 19 tháng 9 vừa qua, làm cho 471 người chết. Nhiều học sinh ở các nước khác cũng theo dõi và góp ý với cuộc gặp gỡ qua hệ thống truyền hình. Đức Thánh Cha cũng lợi dụng dịp này khích lệ những người Mỹ châu Latin ở bang Texas, Hoa Kỳ bị thiệt hại vì cuồng phong Harvey và giải thích cho các học sinh về tầm quan trọng phải chăm sóc thiên nhiên để bớt được các thiên tai. Các bạn trẻ ở khu phố Villa 31 ở Argentina đã lên án nạn bạo lực và chiến tranh, và Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở họ rằng các con đừng để mình bị đánh lừa, ma túy không giải quyết được gì cả. Đó chỉ là những viên đá màu mà người ta muốn làm cho các con coi đó là những hạt ngọc quý giá. Các con đừng để mình bị lường gạt.
Roma, trong buổi tiếp kiến 30 linh mục người Hoa, Đức Thánh Cha tái bày tỏ sự sẵn sàng viếng thăm Trung Quốc. Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 30 linh mục thuộc dòng Môn Đệ Chúa, Discipulorum Domini, là dòng nam đầu tiên được thành lập năm 1927 tại Trung Quốc do Đức Hồng Y Censo Costantini, bây giờ là khâm sứ tòa thánh tại Hoa Lục. Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha diễn ra ngày 11 tháng 10 vừa qua, và phòng báo chí tòa thánh chỉ cho biết sự tiếp kiến, nhưng không cho biết nội dung. Trong một bài đăng trên báo Il Popolo, Nhân dân, của giáo phận Pordenone, số ra ngày 22 tháng 10 vừa qua, cha Pickin, giáo sư giáo luật tại phân khoa Thánh Pio X ở Venezia, cho biết nhiều chi tiết vì cha cũng hiện diện tại buổi tiếp kiến. Trong biến cố này, Đức Thánh Cha tỏ ra cảm động, nhất là khi Ngài nghe các linh mục người Hoa hát bài Ave Maria bằng tiếng quan thoại. Ngài hỏi, các cha đặc biệt tôn kính Đức Mẹ nào? Họ đáp, chúng con sùng kính Mẹ Thiên Chúa, được tôn kính tại Đền Thánh Xà Sơn gần Thượng Hải. Tượng Đức Mẹ được vị sáng lập dòng chúng con, Censo Costantini, đội Triều Thiên vào năm 1924. Đức Thánh Cha nói, chẳng bao lâu tôi sẽ đến Trung Quốc để đáp lại chuyến viếng thăm của anh em, làm cho tôi rất hài lòng. Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha tiếp một nhóm đông đảo như thế các linh mục từ Hoa Lục. Ngài ca ngợi lòng trung thành của họ đối với sứ vụ Phêrô và yêu cầu các linh mục biểu lộ lòng quý mến đặc biệt của Ngài đối với nhân dân Trung Quốc. Đức Tổng giám mục khâm sứ Costantini sau này là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Án phong chân phước cho Ngài được chính thức mở ngày 17 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Pordenone, Đông Bắc Italia, cũng là quê hương của Ngài. Dòng Môn Đệ Chúa hiện hoạt động tại Hoa Lục, Đài Loan, Singapore, Malaysia và Indonesia.
Bắc Kinh, sau Đại hội thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ ngày 18 đến 24 tháng 10 vừa qua, không có hy vọng tình hình giáo hội tại nước này sẽ được cải tiến. Hãng tin Công giáo Asia News ở Roma truyền đi ngày 26 tháng 10 đưa ra nhận định trên đây trích thuật ý kiến của nhiều chuyên gia Công giáo. Trong diễn văn khai mạc Đại hội Đảng, Chủ tịch Tập Cận Bình của nhà nước Trung Quốc tái khẳng định chủ trương Trung Hoa hóa tôn giáo, và lập trường này trở thành giáo điều của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi được đưa vào trong Hiến pháp Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn ngày 21 tháng 10 dành cho Đài Phát thanh Thương mại ở Hồng Kông, ông Vương Tác An, trưởng ban tôn giáo của chính phủ Trung Quốc, nhấn mạnh sự thành thật của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với Trung Quốc và ước muốn của Ngài viếng thăm nước này, nhưng đồng thời ông tái khẳng định hai điều kiện để có quan hệ tốt giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Thứ nhất, Tòa Thánh phải đoạn giao với Đài Loan. Thứ hai, Tòa Thánh không được xen mình vào nội bộ của Trung Quốc cả trong những vấn đề tôn giáo. Ba ngày sau đó, 24 tháng 10, Đài Phát thanh Thương mại Hồng Kông đã truyền đi một vài nhận định thêm của ông Vương Tác An. Theo đó, những kênh thông tin giữa Trung Quốc và Tòa Thánh vẫn yên hàn, nhưng có một số vấn đề không đơn giản và không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Cần có sự thành thực và tinh thần thực tiễn giữa hai bên. Hãng tin Asia News nhận xét rằng hiển nhiên đây là một toan tính làm sáng tỏ cuộc phỏng vấn thứ nhất. Ông Vương Tắc An ca ngợi sự thành thật của Đức Giáo Hoàng Francisco, nhưng điều này không có nghĩa là cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Trung Quốc là điều sắp diễn ra như một số cơ quan ngôn luận ở Hồng Kông suy đoán. Mặt khác, ông Vương Tắc An đã không được tái cử vào Ủy ban Trung ương Đảng gồm 204 thành phần.
Roma, Đức cha Galantino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia cho biết, tại nước này có hơn 8.300 trường công giáo, trong số này 2/3 được coi là tương đương với trường nhà nước. Trong buổi giới thiệu phúc trình tựa đề Giá trị sự tương đương để đệ trình Quốc hội Italia, Đức cha Galantino cho biết có hơn 611.000 học sinh theo học tại các trường công giáo Italia, phần lớn ở miền Bắc, trong đó miền Lombardia đứng đầu với 1.963 trường, tiếp đến là miền Veneto 1.232 trường, miền Lazio nơi có thủ đô Roma đứng thứ ba với 719 trường. Phí tổn trung bình cho mỗi học sinh trường công giáo thường chỉ là một nửa so với phí tổn của mỗi học sinh thuộc các trường nhà nước. Phúc trình cho thấy đây là một sự tiết kiệm cho quốc gia. Tiền lương của giáo chức và nhân viên trường công giáo tương đối thấp hơn lương của những người làm việc trong các trường nhà nước. Số học sinh tại các trường công giáo trong những năm này giảm sút, dù rằng hai loại trường đều được coi là tương đương. Theo Đức cha Galantino, điều này có nghĩa là sự tương đương không được thực hiện trọn vẹn và vì ngân khoản tài trợ ít hơn.
Ban Việt ngữ Đại Vatican xin thông báo cùng quý thính giả, từ ngày mai Chủ nhật 29 tháng 10, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại Vatican sẽ chỉ phát một lần vào ban sáng từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam, và chương trình sẽ không được phát lại vào ban tối lúc 20 giờ 15 phút như thời gian trước đây. Xin quý thính giả lưu ý. Quý vị cũng có thể theo dõi tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va, hoặc quý vị có thể nghe chương trình phát thanh trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem các video tường thuật các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích sách xuất hành. Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ quá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi. Thế là vợ các ngươi sẽ thành quá bùa, và con các ngươi sẽ thành côi cút. Nếu ngươi cho một người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân, nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu ta, ta sẽ nghe nó, vì ta vốn nhân từ. Ngươi không được nói phạm đến Thiên Chúa, không được nguyền rủa người đầu mục trong dân.
Văn bản chương 22 sách xuất hành trên đây là một trong các giáo huấn nòng cốt hay đẹp nhất, có thể tóm tắt điểm chính yếu trong giáo huấn Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Thiên Chúa là tình yêu đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, nên cung cách sống trung thực nhất con người phải có đối với nhau là yêu mến, nhân từ và xót thương như Thiên Chúa. Dĩ nhiên lộ trình giáo huấn Thiên Chúa đã đưa ra cho dân Do Thái trong Cựu Ước đã cần rất nhiều thời gian để loại trừ được luật báo oán, mắt thế mắt răng đền răng. Ở đây Thiên Chúa đã lấy chính kinh nghiệm dân Do Thái đã phải sống trong kiếp nô lệ bên Ai Cập để dạy dỗ họ phải biết sống thế nào đối với tha nhân. Trong mọi xã hội thuộc mọi thời đại khắp nơi trên thế giới này, khách ngoại kiều, mẹ quá con côi là ba lớp người yếu đuối cô thân cô thế phải gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất vì họ không được luật lệ nào bảo vệ, bênh đỡ và luôn luôn dễ trở thành nạn nhân của nhiều ức hiếp, khai thác bóc lột, bất công từ phía các giai tầng xã hội khác. Nhưng cũng chính vì thế họ được Thiên Chúa ra tay che chở, bênh vực và bảo vệ. Có rất nhiều văn bản trong Thánh Kinh Cựu Ước đề cập tới khách kiều cư và mẹ quá con côi. Chẳng hạn chương 24 sách Đệ Nhị Luật dạy rằng, khi anh em gặt lúa trong ruộng mình mà bỏ sót một bó lúa trong ruộng thì không được quay lại mà lấy, bó lúa ấy dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. Như vậy Gia Vê Thiên Chúa của anh em sẽ chúc phúc cho anh em trong mọi việc tay anh em làm. Khi hái ô liu thì anh em không được trở lại tìm trái sót, những trái đó dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. Khi hái nho thì anh em không được mót lại, những trái còn sót dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. Ngôn sứ Jeremia cũng dạy, nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau, không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc họa vào thân, thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này, trong phần đất ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. Còn ngôn sứ Malachi thì cảnh báo dân Do Thái rằng, ta sẽ tới gần các ngươi mà xét xử, ta sẽ mau mắn làm chứng chống lại các tên phù thủy, các kẻ ngoại tình, bọn thề gian, cũng như quân bóc lột người làm công và cô nhi quả phụ, chống lại kẻ áp bức ngoại kiều, cũng như những kẻ chẳng kính sợ ta. Sau này, Chúa Giê-xu cũng mạnh mẽ lên tiếng tố cáo cung cách sống giả hình của các kinh sư và người Pha-ri-xêu như sau. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-xêu giả hình, các ngươi khóa cửa nước trời, không cho thiên hạ vào. Các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-xêu giả hình, các ngươi nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các ngươi sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đi vào cụ thể văn bản sách xuất hành kể ra một vài trường hợp, cho vay không được lấy lãi. Cho vay nặng lãi là một tệ nạn hiện hữu trong mọi xã hội thuộc mọi thời ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Giới Pha-ri-xêu thời Chúa Giê-xu sống về nghề cho vay nặng lãi. Các tổ chức mafia tội phạm tại Italia hay trên thế giới cũng sống về nghề cho vay nặng lãi, bóc lột những người không may lâm cảnh làm ăn thất bại, cần tiền trả nợ. Tiền lời họ đòi có khi lên tới nhiều chục phần trăm, khiến cho người mắc nợ ngày càng nợ nhiều hơn và không bao giờ thoát khỏi cảnh nợ nần, đến độ tuyệt vọng phải tự tử. Chính để chống lại nạn cho vay nặng lãi mà các tu sĩ Francisco vào thời Trung Cổ đã thành lập ra các tổ chức sau này thành hệ thống ngân hàng trong các xã hội tân tiến. Nhưng ngày nay, hệ thống tài chính này cũng đã biến thành các tổ chức bóc lột và ức hiếp người dân làm mưa làm gió trên thị trường tài chánh thế giới. Trường hợp cụ thể thứ hai là nếu lấy áo choàng của một người thiếu nợ thì phải trả lại cho họ trước khi mặt trời lặn để họ có nó làm áo che thân trong đêm giá lạnh. Khí hậu vùng Trung Đông thường khắc nghiệt và áo choàng của người nghèo cũng thường là chăn họ đắp ngủ ban đêm. Trả áo cho họ trước khi mặt trời lặn là một cử chỉ bác ái, nhân từ, cần thiết, tín hữu phải thực thi. Lý do nền tảng là vì Thiên Chúa mà họ tôn thờ, là vì Thiên Chúa của tình yêu và lòng thương xót. Và chúng ta cũng hiểu tại sao Chúa Giê-xu đã lấy tình yêu thương xót làm thước đo sự thưởng phạt cho đời sau khi mọi người đều phải đến trình diện trước mặt Ngài trong ngày phán xét sau hết. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn, ta khát các ngươi đã không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thèm viếng thăm. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua, cuộc khủng hoảng của làn sóng người di dân tị nạn ở nhiều nơi trên trái đất tiếp tục chiếm sự chú ý của dư luận thế giới. Ngày 24 tháng 10, báo chí quốc tế đã đăng tải tấm hình chụp bé gái Saha Dofda, một hài nhi sinh một tháng tuổi người Iraq, chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi bé chút hơi thở cuối cùng vì đói khát. Tấm hình này là một cú đấm thẳng vào lương tâm của loài người. Bé Saha là một bộ xương bọc da, đôi mắt trũng sâu, lạc thần. Bé chào đời tại làng Hamuria, vùng Ghouta bên Syria, nơi mà quân đội chính quyền vừa chiến thắng nhóm nhà nước Hồi giáo IS, nhưng dường như chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Ghouta là lãnh thổ bị quân đội chính quy Iraq vây phủ và tấn công dữ dội từ hơn 2 năm nay. Trong cuộc tranh chấp tại đây, ngoài quân đội của Tổng thống Assad, còn có rất nhiều nhóm dân quân thánh chiến vũ trang khác, trong đó có cả quân đội nhà nước Hồi giáo IS. Hậu quả là trên 3 triệu rưỡi người dân vô tội vùng này phải sống trong cảnh thiếu thốn thực phẩm hay nước dùng nhiều tháng dài. Hàng triệu người thiếu dinh dưỡng trầm trọng, trong số này có bà mẹ của bé Saha. Khi sinh bé, bà bị thiếu dinh dưỡng đến độ kiệt quệ, không còn gì để cho bé ăn. Bé qua đời 30 ngày sau khi chào đời. Ký giả Abe Almohibani, 28 tuổi, người Syria, đã chụp tấm ảnh bé Saha và hãng thông tấn Pháp AFP đã đăng trên bản tin ngày 24 tháng 10 vừa qua. Ký giả Almohibani nói, tôi chụp tấm hình này chỉ 9 tiếng đồng hồ trước khi bé Saha chút hơi thở cuối cùng. Bé chết vì đói khát. Tôi cảm thấy thật bối rối trước cơ thể xương bọc da của bé. Chúng ta đang ở vào năm 2017, vào kỷ nguyên thứ 3, vậy mà vẫn còn những thảm kịch như thế. Ký giả cho biết cả cha mẹ của bé cũng bị đói, họ không còn một đồng xu dính túi để mua sữa cho bé. Hình ảnh thê thảm của bé Saha chết vì đói, cùng với chú bé Aylan nằm chết trên một bãi biển Hy Lạp, là những biểu tượng kinh hoàng của một cuộc chiến vô nhân đạo đang diễn ra trên đất Syria. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất. Bác sĩ Mohammad Katouf thuộc Hiệp hội Y tế Syria Hoa Kỳ hoạt động tại vùng Ghouta cho biết có trên 68 trường hợp suy dinh dưỡng trầm trọng, không kể số những trẻ em được đưa đến bệnh viện điều trị. Nhưng trên thực tế, con số này cao hơn nhiều, bởi vì có rất nhiều người dân không còn sức để tìm cách đến bệnh viện. Một bác sĩ khác cho biết trong số 9.700 trẻ em được khám xét, có trên 80 em bị suy dinh dưỡng nặng. Vì các cuộc giao tranh, các vụ vây hãm và kiểm soát đường ra vào các thành phố trong vùng do các nhóm dân quân vũ trang điều động, giá cả thực phẩm tại đây tăng vọt. Một ký đường bây giờ lên đến 15 đô la. Để sống còn, nhiều gia đình phải ăn cả lá cây ngọn cỏ.
Tại Ethiopia, một nhà đạo diễn nguyên là người di dân tị nạn lén lút đã làm một cuốn phim kể lại hành trình kinh hoàng đi tìm tương lai của chính mình cách đây 12 năm. Nhà đạo diễn đó là ông Zekarias Mesfin, 33 tuổi. Trong buổi ra mắt cuốn phim ở Addis Ababa bên Ethiopia, ông đã xuất hiện trong một chiếc quan tài có 6 người khiêng để nói lên sự kiện ông đã gần bỏ mạng trong cuộc hành trình từ Ethiopia đi sang Israel để tìm tương lai qua ngõ Sudan và Ai Cập. Hiện nay, ông sống tại Canada, nhưng nỗi ám ảnh của chuyến đi vẫn đồng hành với ông trong mọi giây phút cuộc đời còn lại. Zekarias mồ côi cha mẹ từ ngày còn nhỏ, sau khi sống lang thang khắp nơi trong nước, làm đủ mọi việc vặt kiếm sống, ông cùng với một nhóm bạn quyết định mạo hiểm sang Israel, hy vọng có một tương lai tươi sáng hơn. Vì không có khả năng tài chính, họ phải đi qua ngõ Sudan và Ai Cập. Hành trình của họ đầy rẫy hiểm nguy, bạo hành, đói khát, bị lường gạt. Cuối cùng, gần biên giới Israel, nhóm người di dân tị nạn lén lút này bị cảnh sát Ai Cập bắt giam vì đã lén vào lãnh thổ Ai Cập. Lúc ấy, nhiều người trong số bạn đồng hành của Zacharias đã chết gục trên đường đi. Ông đã bị giam 2 năm trong nhà tù Ai Cập, rồi sau đó nhờ sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc, Zacharias được tị nạn tại Canada và xây dựng một cuộc đời mới. Ông nhập tịch Canada, lập gia đình, có 2 người con, nhưng vẫn nhớ về thảm kịch đã sống qua. Zacharias nói, di dân tị nạn lén lút là chuyện rất nguy hiểm, tôi muốn mọi người biết rõ điều đó. Lẽ dĩ nhiên bất cứ ai cũng có thể quyết định ra đi thử thời vận. Nhưng tôi nghĩ rằng mọi người cần phải ý thức rõ ràng những gì họ sẽ phải gánh chịu. Cuốn phim này là tất cả những gì tôi đã sống trên chính thân xác tôi. Và tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ từ bỏ ý định lên đường mạo hiểm sau khi xem cuốn phim này.
Tại Bangladesh, thảm kịch của người tị nạn Rohingya vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của thế giới. Hôm thứ Hai, 23 tháng 10, ba cơ quan quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc là Tổ chức Di dân Thế giới OIM, Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc và Văn phòng Liên Hợp Quốc đặc trách các vấn đề nhân đạo, gọi tắt là OCHA, đã triệu tập một hội nghị quốc tế tại Geneva, Thụy Sĩ, với mục đích kêu gọi đóng góp ngân quỹ trợ giúp người tị nạn Rohingya. Hiện nay làn sóng người Rohingya từ Rakhine, bên Myanmar, trốn chạy sang Bangladesh tránh nạn bạo lực từ phía quân đội Miến Điện đã lên đến khoảng 1.200.000 người. Trong số này, tổ chức UNICEF, Nhi đồng Thế giới, cho biết có trên 720.000 là trẻ em. Rohingya là dân tộc vô tổ quốc lớn nhất trên thế giới. Họ sinh sống trong bang Rakhine, mạn Tây Miến Điện hiện nay, cũng được gọi là Myanmar. Người Rohingya bị dân Miến Điện xem là ngoại kiều vì theo Hồi giáo, trong khi Miến Điện có đến 90% là Phật tử. Họ không được quyền di chuyển hay kết hôn mà không có phép của nhà nước, cũng như chịu nhiều chèn ép bách hại. Bạo lực đã diễn ra từ ngày 25 tháng 8 vừa qua khi một nhóm Rohingya nổi loạn chống lại lực lượng an ninh cảnh sát bang Rakhine, khiến các lực lượng này đàn áp trả đũa. Từ ngày ấy, có ít nhất 600.000 người Rohingya, đại đa số là phụ nữ và trẻ em, đã chạy sang tị nạn bên Bangladesh. Tuần qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã nhóm họp để nghiên cứu một nghị quyết kêu gọi Miến Điện giải quyết cuộc khủng hoảng của người Rohingya. Sáng ngày 23 tháng 10, trong thánh lễ cử hành tại nhà nguyện Thánh Mata, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ cảm thương đối với hoàn cảnh thê thảm của 200.000 trẻ em, người Rohingya, phải sống trong các trại tị nạn ở Bangladesh. Ngài nói, có khoảng 800.000, trong số này 200.000 là trẻ em, người thiểu số Hồi giáo Rohingya, sống cảnh tị nạn tại Bangladesh. Họ không có đủ ăn, bị suy dinh dưỡng và thiếu thốn thuốc men. Điều này vẫn còn xảy đến trong thời đại chúng ta ngày nay, với bao nhiêu người bị tiền bạc làm cho mở mắt, không còn biết thương cảm trước số phận của các trẻ thơ đói khát, những người chỉ biết tôn thờ thần tiền bạc và làm ngơ trước các trẻ em đói khổ, thiếu ăn, thiếu học. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Myanmar và Bangladesh từ ngày 27 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 sắp tới. Trong chương trình dự định, Đức Thánh Cha sẽ không ghé thăm trại tị nạn của người Rohingya trên đất Bangladesh. Tuy nhiên, đã nhiều lần Đức Francisco đã lên tiếng bày tỏ đau buồn trước cảnh người dân Rohingya bị bách hại trong các buổi tiếp kiến tại quảng trường Thánh Phêrô.
Từ hôm thứ Tư tuần qua, khách bộ hành trong thành phố Honolulu thuộc bang Hawaii, Hoa Kỳ, không được đọc hay nhắn tin khi qua đường, nếu vi phạm sẽ bị phạt $35. Honolulu là thành phố Hoa Kỳ đầu tiên ra lệnh phạt những ai quá nghiện xài smartphone, lúc nào cũng dán chặt mắt vào màn hình điện thoại di động, đến độ trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe công cộng. Họ bị mệnh danh là những xác chết di động với smartphone. Biện pháp trừng phạt này đã được thị trưởng Honolulu ký hồi cuối tháng 7 vừa qua và thực sự có hiệu lực từ thứ Tư 25 tháng 10, xác định rằng không một bộ hành nào được qua đường trong khi nhìn màn hình của một máy điện tử. Tuy nhiên, người nói chuyện điện thoại thì không bị phạt với điều kiện là họ phải kiểm soát nhìn quanh cẩn thận trước khi qua đường. Ông Brandon Elephant, Một thành viên Hội đồng thành phố Honolulu là người đưa ra dự luật này nhận định rằng đây là một đạo luật tiên phong trong lĩnh vực an ninh. Hồi năm ngoái 2016, có đến gần 6.000 người bộ hành bị xe tông chết khi qua đường, tức gia tăng 11% so với năm 2015 và 22% so với năm trước đó, 2014. Đây là con số người bộ hành bị xe tông chết cao nhất trong vòng 2 thập niên gần đây, theo Hiệp hội các thống đốc quốc gia về an ninh xa lộ. Nguyên do của sự gia tăng số người chết vì tông xe này chính là hiện tượng tài xế lái xe hay người bộ hành có thể bị đãng trí trong lúc dùng smartphone.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tháng 11.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các Kitô hữu Á Châu để khi làm chứng cho tin mừng bằng lời nói việc làm, họ tạo thuận tiện cho cuộc đối thoại hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau, nhất là với các tín đồ các tôn giáo khác. Theo thống kê do diễn đàn Pew là Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ công bố hồi năm 2011, số Kitô hữu toàn cầu đã lên tới 2 tỷ 180 triệu. Con số này hiện đã tăng lên hơn 2 tỷ 400 triệu trên tổng số 7 tỷ 200 triệu dân toàn cầu. Trong số hơn 2 tỷ 400 triệu Kitô hữu, có hơn 565 triệu sống tại Âu Châu, 532 triệu sống tại châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caraíbe, hơn 117 triệu sống bên Phi Châu, hơn 375 triệu sống tại Á Châu, hơn 267 triệu sống tại Bắc Mỹ, hơn 25 triệu sống tại châu Đại Dương, khoảng 16 triệu sống trong vùng Trung Đông và Bắc Phi. Trên tổng số 2 tỷ 400 triệu Kitô hữu, tín hữu Công giáo chiếm hơn 50,1%, tin lành chiếm 37%, chính thống chiếm 12%, và 12% còn lại bao gồm hàng ngàn giáo phái Kitô khác. Nếu tính theo vùng địa lý, số Kitô hữu đã thay đổi rất nhiều. Nếu vào năm 1910, có 66,3% Kitô hữu sống bên Âu Châu, 27,1% tại châu Mỹ, 4,5% tại Á Châu và Thái Bình Dương, 1,4% tại Phi Châu dưới sa mạc Sahara, thì ngày nay tình hình đã thay đổi một cách triệt để. Âu Châu chỉ còn có 25,9% Kitô hữu, trong khi số Kitô hữu châu Mỹ là 36,8%. Nhưng số Kitô hữu tại Phi Châu Nam sa mạc Sahara tăng lên 23,6%, tại Á Châu và Thái Bình Dương tăng lên 13,1%, và tại vùng Trung Đông và Bắc Phi chỉ còn 0,6% thay vì 0,7% như hồi năm 1910. Việc phân chia toàn cầu cũng thay đổi. Nếu trong năm 1910 số Kitô hữu sống tại Bắc Bán Cầu gấp 4 lần Kitô hữu sống tại Nam Bán Cầu, thì hiện nay số Kitô hữu sống tại miền Nam Bán Cầu là 61%, trong khi số Kitô hữu Bắc Bán Cầu chỉ còn có 39%. Trên bình diện địa phương, số tín hữu Kitô của Phi Châu Nam sa mạc Sahara chỉ chiếm 9% tổng số dân hồi năm 1910, nhưng hiện nay tăng vọt lên 63%, trong khi tại Á Châu Thái Bình Dương hồi năm 1910 số Kitô hữu chỉ chiếm 3%, nhưng hiện tăng lên 7% trên tổng số dân. Kitô hữu chiếm đa số dân trong 158 trên tổng số 232 quốc gia trên thế giới. Nhưng đây thường là các nước nhỏ. Trái lại, Kitô giáo là một thiểu số tại nhiều quốc gia khác thuộc khối Ả Rập vùng Trung Đông và Bắc Phi. Trong vài quốc gia có đông dân nhất thế giới như Trung Quốc và Ấn Độ, số Kitô hữu là 67 triệu trên tổng số 1 tỷ 400 triệu dân của Tàu, và 32 triệu trên tổng số 1 tỷ 200 triệu dân của Ấn Độ. Tiếp đến là Indonesia với 21 triệu rưỡi Kitô hữu, chiếm 8,8% tổng số dân, Nam Hàn với hơn 14 triệu, chiếm hơn 10% tổng số dân, Việt Nam 7 triệu rưỡi, chiếm 8% tổng số dân, Kazakhstan với hơn 4,1 triệu Kitô hữu, chiếm 26,2% tổng số dân, Riêng tại Á Châu, Kitô giáo chỉ là một thiểu số, nhưng hiện diện tại nhiều nơi, với 6 nước có đa số theo Kitô giáo là Liên bang Nga với giáo hội chính thống, đảo Cyprus có đa số theo chính thống Hy Lạp, Philippines là quốc gia có số tín hữu Kitô đứng hàng thứ ba trên thế giới. Tiếp đến là Đông Timor, Armenia và Georgia. Nam Hàn có số tín hữu tin lành đông nhất Á Châu với 18,3% tổng số dân. Kitô hữu Nam Hàn chiếm 29,2% tổng số dân. Các cộng đoàn Kitô Trung Đông gồm chính thống Đông Phương tại Liban cũng như Syria, trong khi Ấn Độ có 24 triệu tín hữu Công giáo. Kitô hữu Trung Quốc chiếm 4%, Malaysia 9% và Indonesia chiếm 9% tổng số dân. Theo các thống kê mới nhất, Kitô hữu chiếm đa số tại 157 quốc gia. Tín hữu Hồi giáo chiếm đa số tại 49 quốc gia, bao gồm cả 19 trên 20 nước vùng Trung Đông và Bắc Phi. Ấn Độ giáo chiếm đa số tại Ấn Độ, Nepal và đảo Mauritius, trong khi các quốc gia có đông Kitô hữu nhất là Hoa Kỳ, Brazil, Mexico, Nga và Philippines. Á Châu là đại lục có tới 62% tổng số dân toàn cầu sinh sống, nhưng có tới 85% dân không phải là Kitô hữu. Trên tổng số 4 tỷ 262 triệu dân, chỉ có 170 triệu là tín hữu Kitô, gần phân nửa sống tại Philippines. Kể cả các tín hữu của các giáo hội Đông Phương, Tin Lành, số Kitô hữu Á Châu chưa tới 300 triệu. Hơn 2.000 năm sau ngày các thiên thần báo tin vui cho các mục đồng Bethlehem, hôm nay đấng cứu thế đã được sinh ra cho các ngươi, và cũng là tin vui cho toàn dân. Vẫn còn có rất nhiều người chưa biết Chúa Kitô. Chính vì thế trong tông huấn niềm vui phúc âm, Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ mọi tín hữu Công giáo trên toàn thế giới, hăng hái rao truyền tin mừng cho tất cả mọi người, trước tiên bằng chính cung cách sống của mình. Trong tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các Kitô hữu Á Châu, để khi làm chứng cho tin mừng bằng lời nói việc làm, họ tạo thuận tiện cho cuộc đối thoại, hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau, nhất là với các tín đồ các tôn giáo khác.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Xin giữ dùm con do Phan Đình Tùng trình bày, nhạc và lời của Lê Đức Hùng.
Xin giữ dùm con chút lửa còn sót trong tim, giữa những hoài nghi đố kỵ ác ý, giữa những hận thù ghét ghen thị phi, giữa những phản bội bất công giả dối. Xin giữ dùm con chút lửa còn sót trong tim, khi những thờ ơ ích kỷ kéo tới, giữa lúc mệt mỏi chán chường thất vọng, giữa bao nghi nan nghiệt ngã ngặt nghèo. Xin giữ dùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy mến. Xin giữ dùm con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thánh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình yêu. Tổn thương người làm dày xéo tim con, lôi kéo lòng con xa rời yêu thương, khiến con chẳng còn tin tưởng vào ai. Con thu mình lại cô độc quạnh quẽ, nhưng cũng nhiều phen con làm tổn thương anh em. Có lúc chỉ do vô tình vô ý, có lúc đang tâm cố tình xúc phạm. Chúa ơi xin thương gỡ rối dùm con, xin giữ dùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời. Trọn đời ngọn lửa thánh linh bất diệt, để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình yêu. Xin giữ dùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng dạng người tin cậy bên. Xin giữ dùm con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.